Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Mai Vân, Thùy Dương, Trọng Thành và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020. Quốc tế gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua dự luật an ninh Hồng Kông. Tàu chiến Mỹ lại tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa, thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh về việc xét lại quy chế bảo vệ các mạng xã hội. Mỗi ngày một sự kiện, sinh viên gián điệp Trung Quốc, phải chăng đó là mục tiêu mới của chính quyền Tổng thống Trump? Theo dòng thời sự, cuộc đối đầu nguy hiểm tại vùng biên giới trên bộ giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Bắc Kinh hiện đang đối đầu với áp lực ngày càng tăng của quốc tế sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua đạo luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Đạo luật này bị xem là đe dọa quyền tự trị của đặc khu hành chính.
Hôm qua, bốn nước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và Úc đã ra một thông cáo chung lên án Bắc Kinh vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc sau khi nước này thông qua đạo luật về an ninh quốc gia cho Hồng Kông nhằm đáp lại các cuộc biểu tình rầm rộ vào năm ngoái tại đặc khu hành chính này. Bốn nước Tây Phương bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của họ về một đạo luật sẽ hạn chế các quyền tự do của người dân Hồng Kông và làm xói mòn nghiêm trọng nền tự trị và hệ thống đã giúp cho vùng lãnh thổ này thịnh vượng như thế. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington, chủ yếu là do dịch COVID-19 và vấn đề Đài Loan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm nay ông sẽ có một cuộc họp báo để thông báo những gì mà chúng ta sẽ làm đối với Trung Quốc. Theo lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua, ông Trump sẽ đặc biệt nhắm vào các sinh viên gián điệp Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, các nguồn tin ngoại giao vừa cho biết là Hoa Kỳ và Anh Quốc đã thuyết phục được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức một cuộc thảo luận không chính thức trong một phiên họp kín và qua video về tình hình Hồng Kông. Vì là cuộc họp không chính thức, nên các thành viên của Hội đồng Bảo an có thể đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau mà trên nguyên tắc Trung Quốc không thể ngăn cản cuộc thảo luận này. Hôm thứ Tư, Bắc Kinh chống lại việc tổ chức một cuộc họp chính thức của Hội đồng Bảo an mà Washington đã khẩn cấp yêu cầu để bàn về Hồng Kông. Lý do Bắc Kinh đưa ra, Hồng Kông là chuyện nội bộ của Trung Quốc. Báo chí chính thức của Trung Quốc hôm nay dĩ nhiên hoan nghênh việc Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, cho rằng luật này sẽ củng cố sự ổn định và quyền tự trị của đặc khu hành chính này. Nhưng phong trào dân chủ ở Hồng Kông thì cực lực phản đối. Trả lời hãng tin AFP, nữ nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Claudia Mo tuyên bố thế là chấm dứt đối với Hồng Kông.
Chính quyền Mỹ vào ngày hôm qua đã loan báo quyết định truy tố 28 người Bắc Triều Tiên và 5 người Trung Quốc. Những người này bị tố cáo là đã vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng.
Theo hãng tin Pháp AFP, những người này đã lập một hệ thống công ty bình phòng, chuyển ngân hơn 2,5 tỷ đô la, né tránh những biện pháp trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Mạng lưới này gồm khoảng 250 công ty, được đặt tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Libya, Áo, Nga, Trung Quốc và Kuwait, trục lợi những vụ giao dịch, trao đổi hàng hóa chuyển đến Bắc Triều Tiên. Nhiều nhân vật bị truy tố có liên quan đến những chi nhánh bí mật của ngân hàng hối đoái chính của Bắc Triều Tiên là ngân hàng ngoại thương, vốn nằm trong danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ. Với số bị cáo lên đến 28 người, đây là lệnh truy tố quan trọng chưa từng có, nhắm vào các lãnh đạo Bắc Triều Tiên, nhưng tư pháp Mỹ ít có hy vọng xét xử được những người này.
Về tình hình Biển Đông, ngày hôm qua một khu trục hạm của Hải quân Mỹ lại tuần tra vì tự do lưu thông hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng một tháng Hải quân Mỹ thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.
Trong một thông cáo, phát ngôn viên hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết ngày 28 tháng 5 giờ địa phương, tàu USS Mustin đã khẳng định các quyền và quyền tự do hàng hải tại quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Khi tiến hành chiến dịch trên, Hoa Kỳ đã chứng tỏ rằng vùng biển này không nằm trong đòi hỏi chủ quyền vùng biển quốc gia của Trung Quốc. Theo một quan chức hải quân Mỹ được CNN trích dẫn, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Mustin đã đi vào vùng 12 hải lý của đảo Phú Lâm và Đá Tháp thuộc quần đảo Hoàng Sa. Phía Trung Quốc cho biết đã điều tàu đến nhận dạng theo dõi và cảnh báo tàu Mỹ. Trong một thông cáo được trang China Daily trích dẫn, phát ngôn viên chiến khu Nam Bộ Trung Quốc lên án quân đội Mỹ là nguồn gốc của những rắc rối và hỗn loạn ở Biển Đông. Trong khi đó, Mỹ cáo buộc Trung Quốc lợi dụng dịch COVID-19 để củng cố yêu sách chủ quyền ở Biển Đông và bắt chẹt các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Philippines và Malaysia. Tuy nhiên, giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp với Trung Quốc, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực vẫn là ưu tiên của Việt Nam và Philippines, theo nội dung cuộc điện đàm tối 26 tháng 5 giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Sáu Việt Nam và Malaysia đến lượt Indonesia phản đối đường chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông trong một công hàm gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 26 tháng 5. Trong công hàm, Indonesia tái khẳng định bản đồ đường chính đoạn, hàm ý đòi hỏi chủ quyền lịch sử là không có cơ sở pháp lý quốc tế và tương đương với việc làm đảo lộn Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
Pháp tái lập tự do đi lại ngay từ giai đoạn 2 thời hậu phong tỏa chống dịch COVID-19. Các biện pháp được chính phủ thông báo vào ngày hôm qua và sẽ được áp dụng kể từ ngày 2 tháng 6 tới đây.
Thủ tướng Edouard Philippe phát biểu trên truyền thông Pháp, việc dỡ bỏ phong tỏa sẽ cho phép chúng ta sống một cuộc sống gần như bình thường. Một trong những quyết định rất được quan tâm là việc cấm di chuyển xa hơn 100 km quanh nơi cư ngụ sẽ được bãi bỏ hoàn toàn kể từ ngày 2 tháng 6. Với quyết định này, người dân Pháp đã lấy lại quyền tự do đi lại, trước mắt là trong nước, trong khi chờ đợi mở cửa hoàn toàn các biên giới. Bên cạnh đó, các trường cấp 2 và cấp 3 cũng sẽ mở cửa lại, cũng như các quán cà phê, nhà hàng, công viên, bãi biển, viện bảo tàng, nhưng với một số quy định như người dân bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang khi đi đến những nơi tập hợp đông người. Trên bản đồ dịch bệnh tại Pháp, hầu hết các vùng đã chuyển sang màu xanh, nghĩa là tương đối an toàn trước dịch COVID-19. Hiện chỉ còn Paris và vùng phụ cận là mang màu mới, màu cam, có nghĩa là vẫn chưa hội đủ các điều kiện gọi là hết dịch, nhưng tình hình đã khả quan hơn. Các số liệu về dịch bệnh tại Pháp được công bố hôm qua đã phản ánh thái độ lạc quan của chính quyền. Tính đến hết ngày 28 tháng 5, tổng số ca tử vong ở Pháp là 28.662 người, trong đó có 66 ca mới tử vong tại các bệnh viện trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cho dù vậy, trên mặt kinh tế, tình hình đáng ngại hơn với tỷ lệ thất nghiệp tăng 22% trong tháng 4.
Cũng trong ngày hôm qua, Tây Ban Nha và Anh thông báo nới lỏng phong tỏa kể từ thứ Hai mùng 2 tháng 6 tới đây. Khoảng 70% người dân Tây Ban Nha sẽ được đến nhà hàng hay hồ bơi. Hoạt động kinh doanh cũng sẽ được mở rộng hơn. Liên quan đến Anh Quốc, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Thủ tướng Boris Johnson cho biết một số học sinh mẫu giáo, tiểu học có thể trở lại trường. Những cửa hàng quần áo, nhà sách sẽ mở lại vào trung tuần tháng 6. Trong khi châu Âu thận trọng tăng tốc dỡ bỏ phong tỏa, thì châu Mỹ trở thành tâm dịch COVID-19. Trong vòng một ngày, Mỹ và Brazil, mỗi nước ghi nhận có hơn 1.000 ca tử vong, theo thống kê ngày hôm qua. Với 1.297 người vừa mới qua đời, Hoa Kỳ ghi nhận 101.573 ca tử vong kể từ đầu mùa dịch và hơn 1,7 triệu người bị nhiễm virus corona. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn đến gia đình những người qua cố vì COVID-19.
Còn tại Nam Mỹ, Brazil ghi nhận ngày thứ Sáu liên tiếp có số ca tử vong trên 1.000 người mỗi ngày. Ngày 28 tháng 5 cũng đánh dấu kỷ lục đáng buồn về tốc độ lây lan của virus corona. Cụ thể là có thêm 26.754 ca, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Brazil lên 440.000. Nhưng các nhà khoa học cho rằng con số thực tế có thể gấp 15 lần. Theo hãng tin AFP, bang Sao Paulo là phổi kinh tế của Brazil và là nơi bị tác động nghiêm trọng nhất, vẫn tiếp tục bị phong tỏa cho đến ngày 15 tháng 6. Tuy nhiên, thống đốc bang thông báo cho phép một số lĩnh vực kinh tế được mở cửa trở lại từ thứ Hai, 1 tháng 6, tùy theo tình hình dịch. Các bệnh viện tại bang Sao Paulo vẫn sát ngưỡng quá tải. Còn Peru, nước láng giềng của Brazil, trở thành một trong ba quốc gia bị dịch tác động nặng nhất tại Nam Mỹ, với hơn 4.000 người qua đời vì COVID-19 tính đến ngày 28 tháng 5. Ngược lại, từ thứ Hai 1 tháng 6, Bolivia sẽ dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế được áp dụng từ tháng 3 để chống dịch. Bộ trưởng Kinh tế Oscar Ortiz thông báo một số lĩnh vực kinh tế sẽ hoạt động trở lại, người dân được phép ra ngoài vào một số giờ nhất định.
Tại Mỹ, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh nhằm xem xét lại quy chế miễn trách nhiệm cho các mạng xã hội về các nội dung mà cư dân mạng đăng. Quyết định được đưa ra 24 tiếng đồng hồ sau khi mạng Twitter ghi chú dưới hai tin nhắn của Tổng thống Mỹ. Hãy đọc thông tin xác thực về nội dung tin nhắn của ông Donald Trump, hàm nghĩa tin này không xác thực. Thông tin viên RFI tại New York, Lubna Anaki cho biết thêm chi tiết.
Pour Donald Trump, il s'agit avant tout de, je cite, protéger la liberté d'expression de l'une des plus
grandes menaces de l'histoire américaine. Đối với Donald Trump, vấn đề trước tiên là bảo vệ quyền tự do ngôn luận trước một trong những mối đe dọa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống Mỹ như vậy đã thực hiện lời đe dọa. Ông nhiều lần tố cáo các mạng xã hội lớn là đã dẹp bỏ tiếng nói của phe bảo thủ, đồng thời tố cáo việc đa số nhân viên các mạng này bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Quyết định của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh mạng Twitter vào tuần này đã cảnh báo rằng hai tin nhắn mà ông Trump đăng về việc bỏ phiếu qua thư có nội dung sai lạc. Sắc lệnh của Tổng thống nhắm vào đạo luật năm 1996. Theo đó, các mạng xã hội không chịu trách nhiệm về nội dung được cư dân mạng đăng lên. Do đó, không thể truy tố các mạng này cho dù họ có trách nhiệm loại bỏ mọi thông điệp có vấn đề. Khi ký sắc lệnh vào hôm qua thứ Năm, ông Donald Trump đã tuyên bố việc các mạng xã hội kiểm duyệt, sửa đổi hay cảnh báo về các thông điệp là quyết định mang tính chất định hướng, biên tập. Đối với Tổng thống Mỹ, luật không còn phù hợp nữa và các mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung và quyết định của mình, tương tự như bất kỳ phương tiện truyền thống nào khác. Ông Donald Trump cũng ngầm cho hiểu là nếu luật pháp cho phép, ông sẽ cho đóng mạng Twitter.
Cũng giống như nhiều nước khác, Canada không thoát khỏi làn sóng các hành vi bài Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng nổ. Nhiều công trình ở Vancouver đã bị phá hoại. Đây là thành phố lớn thứ ba ở Canada, nơi cộng đồng người gốc Hoa và châu Á tập trung đông đúc. Theo cảnh sát, số vụ liên quan đến các hành vi mang tính thù hận đã tăng vọt ở thành phố này, bất chấp những nỗ lực đấu tranh chống kỳ thị của các nhà chức trách địa phương và chính quyền trung ương. Từ Canada, thông tín viên RFI Pascal Yericola cho biết thêm chi tiết.
La peur liée à la pandémie a peut-être cristallisé un racisme anti-chinois latent au Canada. Encore aujourd'hui,
nỗi lo sợ do đại dịch gây ra có thể đã hun đúc tư tưởng bài Hoa tiềm ẩn tại Canada. Thậm chí hiện giờ, một số người còn rất muốn đuổi hậu duệ của những người Trung Quốc đã đến Canada để xây dựng đường sắt ở miền Tây nước này hồi cuối thế kỷ 19. Bị coi là những công dân hạng hai cho đến tận những năm 1940, người Canada gốc Hoa thường xuyên chịu những lời chửi rủa lăng mạ hoặc thậm chí là những vụ tấn công có liên quan đến gốc gác của họ. Đại dịch bùng phát tại Trung Quốc đã dấy lên sự căng thẳng tiềm ẩn này. Ngay cả tiến sĩ Theresa Tam, cố vấn của Thủ tướng Canada về xử lý dịch bệnh COVID-19, cũng trở thành nạn nhân. Một số dân biểu phe bảo thủ, đảng đối lập, một cách đầy ẩn ý, đã đặt câu hỏi về lòng trung thành của nữ giám đốc cơ quan y tế Canada, với cớ là bà Tam sinh ra tại Hồng Kông. Đối mặt với tình trạng kỳ thị này, người đứng đầu bang British Columbia đã so sánh sự kỳ thị với virus. Còn Thủ tướng Canada Justin Trudeau tố cáo các vụ tấn công nhắm vào người Canada gốc Hoa là không thể chấp nhận được.
Pascal Guericola, Quebec, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Hôm qua, Liên Hợp Quốc thông báo là theo yêu cầu của Anh Quốc, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về khí hậu COP26 trên nguyên tắc diễn ra vào tháng 11 tại Glasgow đã được dời lại một năm do tình hình dịch COVID-19. Theo dự kiến, khoảng 30.000 người, trong đó có khoảng 200 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ, sẽ dự COP26, một hội nghị được xem là có tính chất quyết định để hạn chế mức tăng nhiệt độ trên hành tinh của chúng ta.
Mỹ phê chuẩn hợp đồng bán 84 tên lửa Patriot thế hệ mới nhất cho Kuwait. Trong thông cáo ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hợp đồng có trị giá hơn 1,4 tỷ đô la và nhằm giúp tăng cường an ninh cho một đồng minh lớn ngoài khối NATO của Mỹ, một đối tác quan trọng cho việc bình ổn chính trị và tiến bộ kinh tế ở Trung Đông.
Hiện đang gặp khó khăn về tài chính, một phần là do dịch COVID-19, tập đoàn xe hơi Pháp Renault hôm nay thông báo sẽ cắt giảm khoảng 15.000 việc làm trên toàn thế giới, trong đó có 4.600 việc làm ở Pháp, trong khuôn khổ kế hoạch tiết kiệm hơn 2 tỷ đô la trong 3 năm. Trong kế hoạch tiết kiệm này, hãng Renault dự trù chỉ đóng cửa một cơ sở sản xuất tại Pháp, đó là cơ sở sản xuất tại Soisy-le-Roi, vùng Val-de-Marne, ngoại ô Paris.
Một lãnh đạo ngoại giao Nga vào hôm qua cho biết Nga mời Tổng thống Pháp dự cuộc diễu binh chiến thắng Đức Quốc xã được tổ chức tại Moscow vào ngày 24 tháng 6 tới đây. Do dịch COVID-19, cuộc diễu binh kỷ niệm này dự trù ban đầu vào thượng tuần tháng 5 đã bị dời lại. Cũng tại Nga, viện lý do vi phạm phong tỏa chống dịch COVID-19, ngày hôm qua một tòa án Nga đã phạt nhà báo Ilya Aza của tờ Novaya Gazeta 15 ngày tù giam về tội vi phạm luật biểu tình. Nhà báo này bị bắt giữ hôm thứ Ba vừa qua trong cuộc biểu tình ủng hộ nhà hoạt động Voronstov, người tố cáo những quy định khắt khe trong luật biểu tình đã ban hành.
Hôm qua, trong một cuộc bán đấu giá do công ty Sotheby's tổ chức, một chai rượu cognac cực hiếm của nhà Gautier có từ thế kỷ 18 đã được bán với giá 118.000 bảng Anh, tức là khoảng 131.000 euro. Đây được xem là một kỷ lục trong lĩnh vực này. Theo thông báo của Sotheby's, người mua là một nhà sưu tập người châu Á.
Tại Mỹ, một đồn cảnh sát bị đốt sau vụ một người da đen bị chết trong tay cảnh sát. Những người biểu tình đã đốt trụ sở cảnh sát ở Minneapolis phía bắc nước Mỹ vào tối hôm qua sau ba đêm đối đầu với lực lượng gìn giữ trật tự. Bị cáo buộc là đã dùng vũ lực để bắt George Floyd, một người Mỹ gốc Phi 46 tuổi, và sau đó người này đã qua đời tối 25 tháng 5, được cho là do thương tích ở trên người. Trước đó, cảnh sát đã rời hết khỏi trụ sở này để bảo đảm an toàn. Còn về lĩnh vực thể thao, Anh và Ý tiếp tục mùa giải vô địch bóng đá quốc gia, Pháp thì hủy hẳn. Giải vô địch quốc gia Ý sẽ được tiếp tục vào ngày 20 tháng 5 tới đây sau khi bị đình chỉ từ ngày 9 tháng 3 vì dịch COVID-19. Giải Serie A sẽ còn 12 ngày với hơn 4 trận thi đấu. Giải vô địch bóng đá Anh Premier League sẽ được mở trở lại muộn hơn vào ngày 19 tháng 6. Tất cả các trận thi đấu đều không có khán giả. Về giải vô địch bóng đá Pháp, Thủ tướng Edouard Philippe vào ngày hôm qua đã chấm dứt mọi hy vọng tái hợp trong buổi họp báo.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sinh viên gián điệp Trung Quốc, phải chăng đó là một điều mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump?
Theo lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong cuộc họp báo về Trung Quốc hôm nay, Tổng thống Donald Trump sẽ đề cập đến vấn đề các sinh viên Trung Quốc đang hoạt động gián điệp tại Hoa Kỳ. Theo tờ nhật báo New York Times, chính phủ Mỹ chuẩn bị trục xuất từ 3.000 đến 5.000 sinh viên Trung Quốc có liên hệ với các trường quân sự Trung Quốc. Việc Trung Quốc huy động nhiều thành phần để tham gia vào hoạt động gián điệp ở nước ngoài, đặc biệt là tại các nước phương Tây, không có gì là mới mẻ. Điều 7 trong luật tình báo quốc gia của Trung Quốc có ghi rõ, mọi tổ chức hay mọi công dân đều phải hỗ trợ hoạt động tình báo của nhà nước, giúp nhà nước và cộng tác với nhà nước theo quy định của pháp luật. Riêng Washington từ lâu vẫn cáo buộc Bắc Kinh có nhiều hoạt động gián điệp công nghiệp tại Hoa Kỳ, đồng thời chính quyền Donald Trump xem việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Trên đài truyền hình Fox News hôm qua, Ngoại trưởng Pompeo đã tuyên bố, với tư cách cựu giám đốc CIA, tôi xem mối đe dọa của gián điệp Trung Quốc đối với nước ta là rất nghiêm trọng. Ông Pompeo cho rằng, người dân Mỹ cần biết là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo dựng được một ảnh hưởng rất lớn tại Hoa Kỳ. Hoạt động của gián điệp Trung Quốc tại Mỹ dường như cũng đã được mở rộng sang lĩnh vực y tế. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, Hoa Kỳ chính thức cáo buộc Trung Quốc đã tìm cách đánh cắp các dữ liệu nghiên cứu của Mỹ về vaccine ngừa COVID-19, về thuốc điều trị bệnh này cũng như về các xét nghiệm virus corona. Theo chính quyền Donald Trump, không chỉ có các tin tặc mà cả các nhà nghiên cứu và các sinh viên Trung Quốc cũng tham gia đánh cắp các thông tin trong các trường đại học và phòng thí nghiệm nơi mà họ đang làm việc. Nếu đúng là cả sinh viên Trung Quốc cũng tham gia làm gián điệp, thì quả thật đây là điều đáng lo ngại cho Hoa Kỳ. Theo thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế, một hiệp hội lo về các trao đổi quốc tế của sinh viên Trung Quốc chiếm phần lớn nhất trong số các sinh viên ngoại quốc đang học tại Mỹ, với gần 370.000 người trong niên khóa 2018-2019, tức là chiếm 1/3 tổng số sinh viên ngoại quốc. Theo tờ New York Times, từ nhiều tháng qua, các quan chức của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã đến các trường đại học lớn ở Hoa Kỳ để cảnh báo về nguy cơ gián điệp Trung Quốc trà trộn vào đây. Nhưng theo tờ Courier International ngày 12 tháng 5, một số giáo sư đại học và tổ chức sinh viên đã bác bỏ những cáo buộc đó, so sánh cuộc săn đuổi phù thủy nhắm vào các nhà nghiên cứu các sinh viên Trung Quốc hiện nay giống như vào thời McCarthy, nhìn đâu cũng thấy cộng sản. Phản ứng nói trên cũng là dễ hiểu, bởi vì việc trục xuất hàng ngàn sinh viên Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của các trường đại học. Mỗi năm, con số gần 370.000 sinh viên Trung Quốc mang lại một khoản thu nhập lên tới 14 tỷ đô la cho các trường đại học Mỹ. Cho dù có thiệt hại tài chính như vậy, đối với các trường đại học, chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng sinh viên Trung Quốc tham gia làm gián điệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Cụ thể, theo hãng tin Reuters, trong số từ 3.000 đến 5.000 sinh viên Trung Quốc bị nghi làm gián điệp, những người nào đang ở trên đất Mỹ thì sẽ bị hủy visa và sẽ bị trục xuất, còn những người nào đang ở bên ngoài nước Mỹ thì sẽ không được phép quay trở lại. Nếu Tổng thống Trump ra quyết định như vậy, căng thẳng Mỹ-Trung chắc chắn sẽ tăng thêm một nấc. Nhưng theo Reuters, quyết định trục xuất sinh viên Trung Quốc đã được dự trù từ nhiều tháng qua, không có liên hệ trực tiếp với vấn đề Hồng Kông, mà là nằm trong khuôn khổ chiến dịch gây áp lực toàn diện lên Trung Quốc.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi do tình hình bệnh dịch COVID-19. Chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet. Tuy nhiên, một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp của Thùy Dương với chủ đề Dịch COVID-19 và 2 tháng phong tỏa liệu có tạo được đà phát triển lâu dài cho phương thức làm việc từ xa tại Pháp hay không. Cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Trọng Nghĩa trình bày về cuộc đối đầu nguy hiểm tại vùng biên giới trên bộ giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Ngày 27 tháng 5 vừa qua, Ấn Độ đã phái thêm 5.000 quân đến vùng Ladakh trên dãy Himalapsơn để tăng viện cho lực lượng đang trấn giữ vùng đất dọc theo đường kiểm soát thực tế hiện được coi là biên giới với Trung Quốc. Đây là phản ứng mới nhất của New Delhi sau khi Bắc Kinh cũng cho triển khai một số quân tương tự bên phần đất Trung Quốc. Hai cường quốc đều sở hữu vũ khí hạt nhân này đang bị lôi cuốn vào một cuộc đọ sức căng thẳng ở vùng biên giới trên bộ, bị cả hai bên tranh chấp, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ xung đột quân sự bùng lên trở lại giữa hai bên. Tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc liên quan đến nhiều khu vực trên một đường biên giới trải dài trên gần 3.500 cây số dọc theo dãy Himalapsơn không có gì mới mà đã xuất hiện từ cách này 8 thập niên, từng làm dấy lên một cuộc chiến tranh giữa hai nước vào năm 1962. Từ đó đến nay, vấn đề phân định biên giới trên bộ Ấn Trung vẫn chưa được giải quyết dứt khoát, cho dù giữa hai bên đã có hơn 20 vòng đàm phán.
Tranh chấp biên giới là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng giữa hai nước, và trong thời gian một chục năm gần đây, Bắc Kinh đã nhiều lần cho binh lính lấn sâu vào bên trong vùng lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ, buộc New Delhi phải đưa viện quân lên biên giới để đẩy lùi.
Theo New Delhi, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2018, Bắc Kinh đã cho binh lính xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ hơn 1.000 lần. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những sự cố nhỏ và hai bên chưa bao giờ nổ súng vào nhau, đúng theo thỏa thuận song phương đã ký vào những năm 1990. Vào năm 2014 chẳng hạn, hơn 200 lính Trung Quốc đã thâm nhập vào một khu vực phía tây dãy Himalaya để xây một con đường trước khi bị lực lượng Ấn Độ đẩy lùi. Một sự cố khác diễn ra vào năm 2017 khi công binh Trung Quốc tiến vào xây một con đường trong một khu vực trên cao nguyên Doklam ở vùng Himalapsơn mà cả Trung Quốc lẫn Bhutan đều đòi chủ quyền. Quân đội Ấn Độ đã can thiệp trực tiếp và lực lượng Trung Quốc đã phải rút về bên kia biên giới.
Tuy nhiên, tình hình đã bất ngờ trở nên rất căng thẳng từ đầu tháng 5 đến nay với liên tiếp hai sự cố đã khiến cả trăm người bị thương ở khu vực thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ ở vùng biên giới trên cao nguyên Ladakh phía tây dãy Himalaya.
Theo tờ báo mạng Mỹ Vox ngày 28 tháng 5, hiện nay chưa rõ là nguyên nhân thổi bùng căng thẳng đến từ đâu, nhưng chính phủ Ấn Độ đã lên tiếng tố cáo việc lính Trung Quốc hồi đầu tháng 5 đã vô cớ ném đá vào binh sĩ Ấn Độ. Ngay sau đó, Bắc Kinh đã phản pháo, cáo buộc ngược lại rằng chính lực lượng Ấn Độ đã xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc bất hợp pháp. Ai đúng ai sai chưa rõ, nhưng điều chắc chắn là đã có khoảng 100 người lính ở cả hai phía bị thương trong hai vụ xô xát ngày mùng 5 và mùng 9 tháng 5. Không có ai thiệt mạng, không có một tiếng súng nào. Tuy nhiên, các sự cố nói trên đã thúc đẩy hai bên leo thang tranh chấp và cấp tốc phái lực lượng tăng viện đến khu vực. Vào thời điểm hiện nay, hàng ngàn binh sĩ đang cắm trại ở hai bên thung lũng Galwan, một vùng lãnh thổ tranh chấp trên cao nguyên Ladakh. Quân đội hai nước đã đào những công sự phòng thủ mới. Thiết bị quân sự và vũ khí đã được vận chuyển thêm đến các tiền đồn ở cả hai bên biên giới. Tình trạng tăng cường võ trang vào lúc mùa đông giá lạnh bắt đầu nhường chỗ cho mùa xuân đã khiến các chuyên gia lo ngại rằng lực lượng hai bên có thể bám trụ lâu dài trong vùng và nguy cơ một cuộc chiến tranh biên giới trên quy mô lớn như vào năm 1962 không thể loại trừ. Trả lời trang tin Vox, ông Sumit Ganguly, chuyên gia về chính sách đối ngoại của Ấn Độ tại Đại học Bloomington ở Indiana, lo ngại rằng một sĩ quan chỉ huy quá nhiệt tình ở phía Trung Quốc hoặc Ấn Độ có thể ban hành một lệnh hung hăng, kéo theo một hành động đáp trả và dẫn đến một vòng xoáy bạo lực khủng khiếp. Hết lời trích.
Đối với đa số các chuyên gia phân tích, tình hình căng thẳng Ấn-Trung hiện nay không đơn thuần là hệ quả của tranh chấp biên giới đã kéo dài hàng thập kỷ, mà còn bắt nguồn từ sự cạnh tranh quyền lực giữa hai cường quốc hạt nhân châu Á.
Trung Quốc, đặc biệt là dưới thời của Chủ tịch Tập Cận Bình, thường xuyên sử dụng sức mạnh quân sự để bắt nạt các nước láng giềng và đòi thêm lãnh thổ, kể cả những vùng đồi núi dọc theo biên giới với Ấn Độ. Về phần mình, Ấn Độ đã và đang xây dựng những con đường và phi đạo dọc theo biên giới với Trung Quốc, trong nỗ lực kiểm soát chặt chẽ hơn các khu vực có giá trị chiến lược này. Các hành động của New Delhi đã khiến Bắc Kinh hết sức bất bình. Theo ông Michael Kugelman, chuyên gia về Nam Á tại Trung tâm Tham vấn Wilson Center ở Washington, Hoa Kỳ, thì chừng nào cuộc cạnh tranh trong khu vực còn tiếp diễn và các vấn đề biên giới vẫn chưa được giải quyết, các vụ đối đầu, chạm trán hoàn toàn có thể tiếp tục xảy ra. Theo chuyên gia này, đó sẽ là một điều bình thường mới trong những tháng, thậm chí những năm tới đây. Về tình hình căng thẳng đang diễn ra, chuyên gia Adam Ni, một giám đốc điều hành tại Trung tâm về Chính sách Trung Quốc ở Úc, cho rằng cả hai phía đều nghĩ rằng bên kia là kẻ xâm lược. Riêng ông Ashoka Kanta, cựu đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc, trả lời báo Anh The Guardian ngày 27 tháng 5, đã cho rằng cuộc đối đầu đang diễn ra không chỉ mang tính chất giới hạn ở địa phương. Theo ông Sintrich, lần này Trung Quốc có hành vi hung hăng hơn, huy động một số lượng quân đội khá lớn, điều ít thấy tại vùng biên giới này. Đối với cựu đại sứ Ấn Độ, hành động của Trung Quốc có thể là một thông điệp có ý nghĩa bao quát hơn vấn đề yêu sách lãnh thổ, nhằm cảnh cáo Ấn Độ rằng nên quan tâm hơn đến lợi ích của Trung Quốc trên những vấn đề địa chính trị nhạy cảm. Cho dù tình hình căng thẳng, nhiều nhà phân tích vẫn tương đối lạc quan, ghi nhận những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra giữa New Delhi và Bắc Kinh để giải quyết vụ đối đầu ở vùng Ladakh. Theo các chuyên gia này, vào lúc phải đau đầu với dịch COVID-19, không bên nào thực sự muốn có chiến tranh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quốc tế gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua dự luật an ninh Hồng Kông. Tàu chiến Mỹ lại tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa, thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh về việc xét lại quy chế bảo vệ các mạng xã hội. Mỗi ngày một sự kiện, sinh viên gián điệp Trung Quốc, phải chăng đó là mục tiêu mới của chính quyền Tổng thống Trump? Theo dòng thời sự, cuộc đối đầu nguy hiểm tại vùng biên giới trên bộ giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo, hôm nay do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, không khí chiến tranh lạnh giữa Bắc Kinh và Washington gia tăng với điểm nóng Hồng Kông sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết về an ninh đặc khu. Dự án chấn hưng kinh tế châu Âu được Ủy ban châu Âu công bố hôm 27 tháng 4, tiếp tục là các chủ đề thời sự quốc tế lớn trên các báo Pháp ra ngày hôm nay. Về thời sự trong nước, điểm nổi bật là không khí trước ngày chuẩn bị giai đoạn 2 ra khỏi phong tỏa COVID-19. Hồng Kông tiếp tục chìm sâu hơn trong khủng hoảng sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua luật mở cửa cho việc chính quyền đàn áp phong trào dân chủ tại đặc khu.
Nhật báo Le Figaro có bài Móng vuốt Bắc Kinh siết chặt Hồng Kông. Tờ báo ghi nhận không khí căng thẳng dâng cao tại đặc khu khi biểu tình chống dự luật bùng phát. Cảnh sát bắt đi hơn 360 người phản kháng. Luật về an ninh Hồng Kông vừa được thông qua, dự kiến sẽ được đưa vào bộ luật cơ bản, tức hiến pháp của đặc khu, từ đây đến tháng 9.
Trước cuộc bỏ phiếu, Tân Hoa Xã truyền đi thông điệp, Hồng Kông đã trở thành một mối lo lớn cho an ninh quốc gia và chính quyền trung ương có trách nhiệm lớn trong việc duy trì an ninh. Nhật báo Pháp ghi nhận đây là một bước tiến dài của cường quốc thứ hai thế giới nhằm kiểm soát trên thực tế thành phố cứng đầu. Thách thức Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế ngay trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Washington đe dọa sẽ trả đũa cứng rắn, trước hết với đe dọa tước bỏ các ưu đãi dành cho vùng lãnh thổ Hồng Kông, vốn được coi là được hưởng quyền tự trị rộng rãi theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ.
Tuy nhiên, theo Le Figaro, việc Bắc Kinh phải trực tiếp ra luật về an ninh Hồng Kông cũng cho thấy sự thất vọng của chế độ Tập Cận Bình trước cuộc kháng cự ngoan cường của dân chúng Hồng Kông chống lại các can thiệp ngày càng mạnh từ phía nhà lãnh đạo độc đoán nhất tại Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông.
Nhà Trung Quốc học Peter Hay, Đại học Manchester nhận xét, xin trích. Bắc Kinh lo ngại về diễn biến tại Hồng Kông hiện nay đang trên đường khiến tình hình đặc khu xấu hơn hẳn so với một năm về trước. Cuộc kháng cự của phong trào dân chủ tại Hồng Kông khiến kế hoạch phục hưng dân tộc chủ nghĩa của ông Tập Cận Bình lâm vào thế khó. Hết lời dẫn. Bắc Kinh hiện cũng không còn kiên nhẫn trước việc chính quyền đặc khu không đủ sức áp đặt các đòi hỏi của Trung ương về một luật về an ninh quốc gia từng được đưa ra vào năm 2003 nhưng phải rút lại do bị chống cự dữ dội. Nhà Trung Quốc học nhấn mạnh là phong trào đòi độc lập cho Hồng Kông cũng khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc mất đi uy tín trong con mắt của đông đảo người dân Trung Quốc vốn có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa sâu đậm. Nhà Hán học Jean-Pierre Capestan tại Hồng Kông cũng cho biết là việc luật mới dự kiến được thực thi vào thời điểm trước tháng 9, tức trước cuộc bầu cử nghị viện Hồng Kông, có thể coi là một can thiệp đúng lúc nhằm giúp Bắc Kinh loại bỏ được một số nhân vật cứng đầu trong số các ứng cử viên vào nghị viện, giảm bớt nguy cơ đại bại mới của các đảng phái thân Bắc Kinh tại Hồng Kông, như điều từng diễn ra trong cuộc bầu cử cấp địa phương hồi năm ngoái.
Về Đài Loan, Le Monde chú ý đến việc bài diễn văn của Thủ tướng Trung Quốc tại Quốc hội không còn nói đến việc thống nhất hòa bình với Đài Loan như thông lệ.
Tình hình căng thẳng giữa hai bờ eo biển Hồng Kông tăng thêm một nấc với việc Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 27 tháng 5, tức một hôm trước khi Quốc hội Trung Quốc ra luật về Hồng Kông, đã yêu cầu chính phủ có kế hoạch tiếp đón người Hồng Kông tị nạn sang Đài Loan do bị đàn áp tại đặc khu. Vẫn về căng thẳng Hồng Kông, báo Le Figaro có bài phỏng vấn ông Stephen Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ. Trong bài phỏng vấn mang tựa đề Trung Quốc sẽ là chủ đề chính của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, chính trị gia cực hữu có nhiều ảnh hưởng này đã so sánh Hồng Kông hiện nay với nước tiệp khắc và nước Áo vào thời điểm Thế chiến II bùng nổ. Chính trị gia Mỹ kêu gọi người Pháp hãy nhớ lại những cái giá phải trả cho việc các nước Tây Âu nhắm mắt làm ngơ trước việc phát xít Đức xâm chiếm hai quốc gia nói trên. Theo ông Stephen Bannon, thì nếu phương Tây làm ngơ trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc từ bỏ các cam kết duy trì một Hồng Kông tự do và dân chủ, thì không có gì có thể dừng chân họ lại. Tiếp theo Hồng Kông sẽ là Đài Loan, và chúng ta chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh thực sự để bảo vệ Biển Đông. Hết lời dẫn.
Kế hoạch chấn hưng châu Âu được công bố hôm 27 tháng 5 là chủ đề chính của Le Monde ra chiều qua với hàng tựa trang nhất. Kế hoạch chấn hưng chưa từng có với châu Âu.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết quy mô của kế hoạch lịch sử 750 tỷ euro và quan điểm của châu Âu về ý nghĩa của kế hoạch chấn hưng này. Hai quốc gia hàng đầu được hưởng khoản tín dụng là Ý và Tây Ban Nha là hai nước thiệt hại nhất trong đại dịch. Tuy nhiên, để trở thành hiện thực, kế hoạch này còn phải qua giai đoạn thương lượng với 27 quốc gia, hứa hẹn rất khó khăn, đặc biệt với 4 nước Hà Lan, Đan Mạch, Áo và Thụy Điển, được coi là các nước có lối sống tằn tiện nhất của khối. Le Monde đã có bài xã luận kế hoạch chấn hưng của Ủy ban, một cái cơ hội lịch sử cho châu Âu. Vì sao lại là một cơ hội lịch sử? Lời dẫn nhập bài xã luận mang lại lời giải thích. Xin trích, châu Âu như Jean Monnet từng nói được tạo thành qua các cuộc khủng hoảng và châu Âu sẽ là tổng hợp của các giải pháp để thoát khỏi khủng hoảng. Hôm thứ Tư vừa qua, Ủy ban châu Âu đã đưa ra một khẳng định tuyệt vời đối với lời tiên đoán của nhà sáng lập ra Liên Hiệp khi đề xuất một kế hoạch chấn hưng táo bạo 750 tỷ euro nhằm giúp các quốc gia thành viên của lục địa già bị đại dịch COVID-19 làm điêu đứng có thể hồi phục.
Le Monde này nhấn mạnh là kế hoạch do Ủy ban châu Âu đề xuất quan trọng trước hết phương thức thực thi và ý nghĩa về mặt định chế nhiều hơn là bởi quy mô tính bằng tiền.
Khoản tài trợ 500 tỷ euro cho những nước khó khăn nhất chính là biểu hiện cho một sự đoàn kết về ngân sách thực sự trong nội bộ Liên Âu. Đây là điều mà các quốc gia giàu nhất trong Liên Hiệp đã chống lại hồi 10 năm về trước trong cuộc khủng hoảng đồng euro. Kế hoạch này cũng cho phép Ủy ban có thẩm quyền vay tiền trên các thị trường tài chính và thiết lập các nguồn lực tài chính riêng. Điều này rất giống với các hoạt động của một cơ quan tài chính chung của khối. Nếu những cải cách mang tính chiều sâu này được 27 nước thông qua thì đây sẽ là một bước nhảy vọt lịch sử trong tiến trình hội nhập của toàn châu lục. Báo Le Monde được tỏ ra lạc quan khi cho rằng nhận thức của giới lãnh đạo châu Âu hiện nay đã thay đổi nhiều sau đại dịch COVID-19 kinh hoàng. Các lãnh đạo châu Âu hiểu rằng nếu không can thiệp kịp thời thì nhiều trụ cột của khối sẽ bị đe dọa trực tiếp như thị trường chung, không gian tự do đi lại Schengen. Việc các nước phía Nam bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề nhất tụt lại do đuối sức có thể khiến vùng euro tan vỡ. Xã luận Le Monde cũng nhấn mạnh đến vai trò của cặp lãnh đạo Pháp-Đức, Tổng thống Macron và Thủ tướng Merkel. Trước hết là Tổng thống Pháp, ngay từ cuối tháng 3 đã thúc đẩy nỗ lực chung của Liên Âu. Cặp Pháp-Đức đã tạo ra một bước ngoặt thực sự về mặt chiến lược vượt qua húy kỵ chia sẻ nợ nần. Thỏa thuận Pháp-Đức chính là bàn đạp cho phép Ủy ban châu Âu đưa ra được kế hoạch cải cách đầy tham vọng này. Le Monde được kết luận, giờ đây đến lượt các thành viên khác tham gia hoàn thiện nốt phần còn lại của con đường vì lợi ích chung. Hay lời dẫn.
Nhật báo kinh tế Leseco cũng dành tựa trang nhất để nói về kế hoạch chấn hưng lớn của Ủy ban châu Âu. Bài kế hoạch chấn hưng châu Âu, lựa chọn mạnh mẽ và mang tính chính trị rõ ràng của von der Leyen được Leseco thừa nhận. Nếu được phê chuẩn thì đây sẽ là một cuộc cách mạng nhỏ.
Cách mạng là do Ủy ban châu Âu được phép trực tiếp tài trợ cho các quốc gia thành viên. Tương tự như báo Le Monde, Leseco ghi nhận trong kế hoạch chấn hưng của Ủy ban châu Âu một sự thay đổi rất căn bản về đường lối của Liên Hiệp. Với kế hoạch này, lãnh đạo Ủy ban châu Âu đã đưa lập trường về cơ bản do Pháp chủ trương vào dự án xây dựng Liên Âu. Theo đó, Ủy ban châu Âu tham gia và hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân. Bruxelles, thông qua Ngân hàng Đầu tư châu Âu, có trách nhiệm khuyến khích các quỹ đầu tư tham gia vào các doanh nghiệp được coi là chiến lược của khối. Để có nguồn lực tài chính cho chấn hưng kinh tế khổng lồ, Ủy ban châu Âu tìm cách hướng đến các nguồn thu mới. Các nguồn thu hàng đầu sẽ liên quan trực tiếp đến thỏa ước hướng sang nền kinh tế xanh. Sẽ có một sắc thuế carbon ở biên giới của Liên Hiệp, một loại thuế dành cho bao bì ni lông sử dụng một lần. Theo các tài liệu của Ủy ban, thì cơ chế đánh thuế carbon và thuế mới cho các doanh nghiệp lớn sẽ mang lại khoảng 10 tỷ euro một năm.
Nước Pháp vui mừng nhưng thận trọng sau thông báo của Thủ tướng chuẩn bị cho giai đoạn 2 ra khỏi phong tỏa bắt đầu từ thứ Ba tới là không khí phổ biến trên nhiều tờ báo Pháp hôm nay.
Nhật báo Le Figaro chạy tựa đại dịch lùi bước tự do trở lại trên nền hình ảnh nhiều người tập thể thao dưới vòng cây xanh mướt. Tựa trang nhất của La Croix, làn gió lạc quan thì có hình ảnh một con đường ven sông nhiều người phơi nắng. Le Figaro trong bài nước Pháp đã gần như ra khỏi phong tỏa, đăng hình tấm bản đồ nước Pháp gần như toàn bộ là màu xanh, màu cho biết là cuộc sống đã trở lại bình thường, ngoại trừ vùng thủ đô và hai vùng ở hải ngoại. Xã luận Le Figaro mang tựa đề tình trạng khẩn cấp đã thay đổi về bản chất, mô tả không khí phấn chấn khắp nơi tại Pháp, cứ như thể nước Pháp vừa giành được chức vô địch bóng đá thế giới. Nhưng theo Le Figaro thì trận đấu còn xa mới kết thúc, hiệp 1 của cuộc khủng hoảng y tế tạm qua, nhưng còn hiệp 2, khủng hoảng về kinh tế, liệu chúng ta có vượt được không? Về phần mình, Nhật báo Công giáo trong bài xã luận ngày hôm nay thì nhấn mạnh đến các khó khăn chồng chất khi khủng hoảng y tế chưa phải đã qua. Tình hình y tế tiến triển khả quan, nhưng việc trở lại cuộc sống bình thường đòi hỏi sự thận trọng. Bên cạnh đó là nhiều rào cản về mặt tâm lý sau một giai đoạn phong tỏa kéo dài, cũng như các điều kiện cụ thể như trường học ở nhiều nơi vẫn chưa được mở cửa trở lại, gây khó khăn cho việc cha mẹ học sinh nối lại với công việc bình thường.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo chương trình là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp do Thùy Dương biên soạn. Dịch COVID-19 và 2 tháng phong tỏa liệu có tạo được đà phát triển lâu dài cho phương thức làm việc từ xa tại Pháp hay không?
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã gây ra những thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng, sức khỏe con người và kinh tế. Đối với người lao động và các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, dịch bệnh COVID-19 kéo theo đó là các biện pháp phong tỏa đất nước, hạn chế đi lại, đã tạo ra điều mà doanh nghiệp Pháp gọi là biến điều không thể trong suốt nhiều năm thành điều có thể. Làm việc từ xa đã thành tiêu chuẩn, còn đến làm việc tại văn phòng chỉ là trường hợp đặc biệt tại Pháp trong thời gian qua. Trước hết, nhìn lại lịch sử, theo trang VPublic, phương thức làm việc từ xa bắt nguồn từ các nước nói tiếng Anh. Tại Mỹ, các nghiên cứu về phương thức làm việc từ xa bắt đầu có từ những năm 1950. Còn tại Pháp, phải đợi đến năm 1978, thì khái niệm télétravail, làm việc từ xa, lần đầu tiên mới xuất hiện trong một báo cáo về tin học hóa xã hội. Bình thường, khi nói về phương thức làm việc từ xa, người ta hay nói đến sự tự do, thoải mái cho người lao động, sự cân đối hài hòa giữa công việc với đời sống cá nhân. Làm việc từ xa cũng được coi là giải pháp chống tắc nghẽn giao thông, giảm thời gian đi lại vất vả cho người lao động, giảm ô nhiễm không khí và giảm chi phí văn phòng cho doanh nghiệp, v.v. Trong thời COVID-19, thì trên hết, làm việc từ xa là biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động. Nhưng nhìn lại quá khứ, thực tế là ở Pháp, ban đầu làm việc từ xa chủ yếu liên quan đến các vấn đề địa lý, vùng miền. Việc phát triển phương thức làm việc từ xa là nhằm khắc phục sự chênh lệch phát triển giữa các vùng của Pháp. Nhà xã hội học Frédéric Le Tourneur gợi nhắc lại trên đài France Culture ngày 21 tháng 5.
On parlait pas encore de transition écologique, mais on commençait à se rendre compte qu'il y avait un problème en termes d'énergie.
Thời đó người ta chưa nói đến chuyển đổi năng lượng, nhưng họ đã bắt đầu hiểu rằng có một vấn đề về năng lượng, việc đi lại, di chuyển. Thế nên ngay từ những năm 1980, khi mọi người còn nói đến thời của telematic, tức là các kỹ thuật và dịch vụ kết nối viễn thông và tin học, thì họ đã manh nha có ý tưởng về khả năng tạo ra sự cân bằng, bình đẳng giữa các vùng miền và có suy nghĩ là làm việc từ xa cũng có thể là một công cụ phát triển cho các vùng nông thôn. Và điều thú vị là chúng tôi nhận thấy rằng những báo cáo đầu tiên trong những năm 80-90 của thế kỷ trước lại chủ yếu do data, trước đây là phái đoàn liên bộ về quy hoạch lãnh thổ thực hiện. Chỉ đến những năm 2000 thì những nghiên cứu báo cáo mới này được giao cho Bộ Lao động. Tức là cuối cùng thì người ta cũng chuyển cách thức tiếp cận phương thức làm việc từ xa dưới góc độ không gian, địa lý sang góc độ quan hệ công việc. Theo một cách nào đó, chúng ta đã chuyển mối quan tâm từ vấn đề tự chủ của các vùng miền sang sự tự chủ độc lập của người lao động và những khái niệm về sự linh hoạt, công việc không chỗ ngồi cố định đã xuất hiện.
Phương thức làm việc từ xa bắt đầu được triển khai từ những năm 1980, nhưng phải đợi đến năm 2012 thì mới được đưa vào luật lao động, và đến mùa thu năm 2017 thì Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron mới ra sắc lệnh về làm việc từ xa. Theo đó, người lao động có quyền được làm việc từ xa và chủ lao động phải giải thích rõ ràng lý do nếu họ từ chối yêu cầu của người lao động. Tai nạn xảy ra khi người lao động làm việc từ xa cũng được coi là tai nạn lao động. Quyết định của Tổng thống Macron là vừa để bảo vệ người lao động, vừa để thúc đẩy phương thức làm việc từ xa tại Pháp, bởi vì ra đời muộn hơn so với các nước nói tiếng Anh. Phương thức làm việc từ xa cũng bị đánh giá là phát triển ở Pháp chậm hơn so với các nước Bắc Mỹ và Bắc Âu. Ưu điểm của phương thức làm việc từ xa được cho là có nhiều, đến mức vào năm 2009, Trung tâm Phân tích Chiến lược của Pháp CSA dự báo, chỉ cần đến năm 2015 là số người làm việc từ xa sẽ lên đến gần 50% số người lao động. Thế nhưng dường như CSA đã quá lạc quan, bởi theo trang mạng chuyên về làm việc từ xa tại Pháp, Le Télétravail en France, thì dù số liệu có thể thay đổi theo cách tính, nhưng tỷ lệ người làm việc từ xa tại Pháp chỉ dao động ở khoảng từ 8 đến 18% so với tỷ lệ trung bình 20% tại châu Âu nói chung và 30 đến 35% tại Bắc Âu. Trở lại giai đoạn phong tỏa chống dịch COVID-19, đài France Info ngày 20 tháng 5 cho biết có 5 triệu lao động tại Pháp làm việc từ xa trong suốt 55 ngày phong tỏa, từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 10 tháng 5, tương đương với khoảng 20% lực lượng lao động của Pháp. Mặc dù phương thức làm việc từ xa được triển khai gấp gáp và đầy bất ngờ do tình hình dịch bệnh, mặc dù nhiều người Pháp cảm thấy trong giai đoạn phong tỏa vừa phải chăm sóc con cái ở nhà, vừa phải làm việc từ xa gây cho họ nhiều áp lực, nhất là đối với người lao động là nữ giới. Nhưng đài France Info cho biết, theo nhiều cuộc khảo sát, có đến 3/4 số người được hỏi sau này muốn tiếp tục làm việc từ xa. Về phía chủ lao động, sau khi lệnh phong tỏa chấm dứt, nhiều doanh nghiệp vẫn quyết định duy trì lâu dài phương thức làm việc từ xa, không chỉ là do tình hình dịch bệnh trước mắt vẫn còn nhiều điều khó đoán định. Nhà báo Philippe Duport giải thích trên đài France Info.
Có không dưới 3/4 ban nhân sự của các doanh nghiệp khi được Hiệp hội Quốc gia về Nhân sự phỏng vấn đã dự báo là phương thức làm việc từ xa sẽ phát triển bền vững. Các doanh nghiệp Pháp như Safran, Veolia, Publicis, L'Oréal hay Orange sẽ duy trì phương thức làm việc từ xa ít nhất là cho đến tháng 9. Ngân hàng Société Générale thì nói là họ đã biến điều không thể thực hiện được trong suốt nhiều năm thành điều có thể. Còn tại doanh nghiệp Nespresso thì phương thức làm việc từ xa cũng đã bám rễ đến mức mà một số nhân viên quay lại cơ quan không phải để làm việc gì khác ngoài việc mang chiếc ghế xoay trong văn phòng về nhà để làm việc.
Rien pour chercher leur fauteuil ergonomique.
Điển hình nhất và được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua tại Pháp như một cuộc cách mạng là trường hợp của tập đoàn chế tạo xe hơi PSA Peugeot Citroën. Nhà báo Philippe Duport cho biết thêm.
PSA a annoncé via son DRH.
PSA đã thông báo thông qua ban nhân sự, đó là làm việc từ xa, giờ đây sẽ trở thành nguyên tắc. Đương nhiên không phải là dành cho những kỹ thuật viên lắp ráp xe hơi, mà là đối với tất cả những hoạt động không liên quan trực tiếp đến sản xuất. Tức là những hoạt động về mảng dịch vụ, thương mại, nghiên cứu và phát triển. Đối với hàng ngàn, hàng chục ngàn nhân viên, từ giờ trở đi, họ chỉ được hiện diện ở văn phòng từ một ngày cho đến một ngày rưỡi mỗi tuần. Theo ban nhân sự của PSA, thì cuộc khủng hoảng đã cho phép đẩy nhanh sự chuyển đổi phương thức vận hành của doanh nghiệp. Có ba lợi ích. Thứ nhất là đời sống cá nhân và công việc được cân bằng hơn. Thứ hai là việc người làm công ăn lương phải đi lại, di chuyển, giảm rõ rệt. Và thứ ba là công ty tiết kiệm được chi phí. PSA sẽ chuyển sang phương thức tổ chức văn phòng kiểu flex office, chỗ ngồi làm việc linh hoạt, cho phép mỗi nhân viên khi đến cơ quan được ngồi làm việc chỗ nào mà họ muốn. Nghe có vẻ thì là một nghịch lý, nhưng cách bố trí chỗ làm việc như vậy lại khiến việc lau chùi vệ sinh vào buổi sáng và buổi tối dễ hơn. Nhờ thế mà tiết kiệm diện tích văn phòng và vấn đề mấu chốt là ngân sách thuê mặt bằng giảm đi.
Avec la clé, un budget immobilier en baisse.
Một trong những doanh nghiệp Pháp đi đầu về tổ chức văn phòng kiểu flex office là hãng dược phẩm Sanofi. Ngay từ năm 2015, tập đoàn dược phẩm đã cho khai trương tòa nhà với diện tích 52.000 m² tại thành phố Gentilly, ngoại ô Paris, hoàn toàn theo phong cách flex office. Về tương lai cho phương thức làm việc từ xa, với nhiều người lao động Pháp, cuộc khủng hoảng COVID-19 và biện pháp phong tỏa kéo dài gần 2 tháng đã giúp họ có cơ hội khám phá, thử nghiệm phương thức làm việc từ xa để so sánh với cách làm việc thông thường tại văn phòng. Tuy nhiên, theo một thăm dò mới đây của Opinionway về cách làm việc từ xa trong giai đoạn phong tỏa, cũng có nhiều người coi là bị ép buộc làm việc từ xa, không theo kế hoạch trước và phải làm việc trong những điều kiện xuống cấp nghiêm trọng. 44% số người được hỏi cảm thấy căng thẳng về tâm lý, 18% thậm chí có các biểu hiện rối loạn tinh thần nghiêm trọng, lo sợ hay trầm uất. Tuần báo Lopes ngày 20 tháng 5 trích dẫn ông François Omeril, chủ tịch nghiệp đoàn CFE-CGC. Theo đó, trong thời gian phong tỏa, điều vẫn được gọi là làm việc từ xa thực ra không phải là phương thức làm việc từ xa đúng nghĩa thực sự, mà là người lao động bị bắt buộc phải làm việc trong những điều kiện xuống cấp bất thường. Vốn chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động. Nhiều nghiệp đoàn tại Pháp cũng như một số chuyên gia về luật lao động lưu ý là nếu tiếp tục duy trì phương thức làm việc từ xa thì giới chủ phải đảm bảo việc tổ chức phải được làm theo đúng luật lao động liên quan đến việc làm việc từ xa trong thời bình thường, chẳng hạn về thời gian, giờ giấc làm việc, trang thiết bị, bảo hiểm lao động, chi phí phát sinh điện thoại, internet tại gia, v.v. và phải có thỏa thuận rõ ràng giữa doanh nghiệp với người lao động. Theo dự kiến, MEDEF, nghiệp đoàn của giới chủ và các đối tác xã hội, các nghiệp đoàn của người lao động sẽ sớm có các buổi trao đổi để bàn về tương lai của phương thức làm việc từ xa tại Pháp. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Vaccine chống COVID-19, một vũ khí giành ảnh hưởng không gì sánh bằng. Tạp chí do Minh Anh biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ai đến trước được phục vụ trước. Cuộc chiến chống virus corona chủng mới giờ không chỉ đơn giản là một cuộc chạy đua với thời gian vì sức khỏe cộng đồng, mà còn là một cuộc tranh giành mang tính địa chính trị. Nhật báo Công giáo La Croix ngày 15 tháng 5 vừa qua nhắc lại câu nói của ông Louis Pasteur, một nhà khoa học Pháp thế kỷ 19 từng khẳng định rằng khoa học không có biên giới. Trong cơn đại dịch hiện nay, câu nói này ít nhiều có ý nghĩa khi hầu hết các nhà khoa học đều kêu gọi cùng nhau hợp tác chống virus corona chủng mới. Theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Nathalie Coutine, Trung tâm Kinh tế Đại học Paris Nord trên đài phát thanh France Culture, hiện tại trên thế giới đã có khoảng 100 loại vaccine ứng cử viên. Trong số này có khoảng từ 70 đến 75 loại ứng viên vaccine là dường như có công hiệu. Nhiều cuộc thử nghiệm lâm sàng trên người cũng đã được tiến hành tại Mỹ và Trung Quốc. Tuy còn phải mất từ 1 đến 2 năm nữa mới có thể phát hành rộng rãi theo như ước tính của giới chuyên ngành, thì một số lãnh đạo quốc gia đã nhận thấy những thách thức địa chính trị quan trọng trong cuộc đua tìm kiếm thuốc điều trị và vaccine phòng chống COVID-19. Cuộc đua này hiện do hai ông khổng lồ nhất hành tinh là Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu và theo sau là Liên hiệp châu Âu. Cuộc cạnh tranh đã trở nên căng thẳng khi vào ngày 13 tháng 5 năm nay, FBI cáo buộc Trung Quốc âm mưu đánh cắp các dữ liệu nghiên cứu vaccine và các điều trị COVID-19. Bởi vì với Trung Quốc, cuộc chiến chống đại dịch còn là cách để quảng bá mô hình quản lý của Trung Quốc, biến cuộc đua chế tạo và sản xuất vaccine chống COVID-19 thành một thách thức ưu tiên, một vũ khí gây ảnh hưởng hiệu quả như nhận xét của nhà nghiên cứu kinh tế học Karine Minson thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp trên đài France Culture.
Cuộc đua vaccine đang trở thành một công cụ địa chính trị để thể hiện sức mạnh. Hoa Kỳ cũng như là Trung Quốc tìm cách là nước đầu tiên được hưởng hay chí ít là sở hữu vaccine, bởi vì hiện nay chúng được xem như là một loại vũ khí, một kiểu vũ khí dịch tễ. Do vậy, vaccine là một nguồn gây ảnh hưởng không gì sánh bằng. Trong tất cả những gì họ nói, cũng nên nhìn đến một quan điểm, có nghĩa là đâu là đường hướng do Tổ chức Y tế Thế giới chọn và đường hướng do Mỹ chọn. Tổ chức Y tế Thế giới chủ trương vaccine có được phải dành cho tất cả mọi người với mức giá ai cũng có thể mua được. Thế nên, ẩn sau tất cả những điều đó cần có một câu hỏi, cái gì là vaccine và cái gì là tài sản y tế?
Nhưng khái niệm tài sản y tế chung này không có cùng cách nhìn giữa Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Liên hiệp châu Âu và một số cường quốc khác như Mỹ và Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Karine Minson giải thích tiếp.
Điều này khá phức tạp. Sức khỏe cũng có thể được ví như là một tài sản cá nhân, như một đôi giày thể thao chẳng hạn, mà trường hợp của Mỹ là một ví dụ, hay như sức khỏe là một tài sản xã hội chung thuộc tất cả mọi người. Khái niệm tất cả theo nhãn quan của Trung Quốc còn có thể mang một ý nghĩa khác. Tất cả ở cấp độ của Trung Quốc hay tất cả ở những nước có liên minh với Trung Quốc và đi theo lập trường của Trung Quốc. Như vậy, đó sẽ không chỉ là một loại vaccine có sẵn dành cho tất cả, mà không có điều kiện nữa, mà đó là một nước trong vị thế thống trị và đang sử dụng các khả năng của mình để chiếm giữ một loại vaccine như là một loại năng lực gây ảnh hưởng đối với những nước khác. Rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với một lập trường khác biệt, mỗi nước xem việc sản xuất vaccine như là một loại vũ khí, như bao thứ vũ khí khác. Điều này thật sự là rất ấn tượng.
Tuy nhiên, Antoine Bondas thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược trên báo La Croix nhấn mạnh, nghiên cứu tìm vaccine còn là một cuộc chạy đua công nghệ khoa học toàn diện. Ông nói, xin trích, trở thành nước đầu tiên phát triển thành công một vaccine nhờ vào các nhà khoa học của mình, đó còn là một thách thức quan trọng cho Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ngày nay, nếu có một lĩnh vực nào mà Trung Quốc có thể qua mặt được Mỹ, đó chính là các ngành khoa học tân tiến và công nghệ. Thậm chí, đây đã là một thách thức quan trọng hàng đầu của Bắc Kinh từ nhiều năm qua. Vẫn theo Antoine Bondas, nếu cường quốc hàng đầu châu Á này phát triển được một loại vaccine, Trung Quốc sẽ có được một uy tín đáng kể trên trường quốc tế. Ông nói, Trung Quốc sẽ tạo ra được điều mà người ta có thể gọi là một tác động Sputnik. Trong những năm 1950, Liên Xô từng đứng sau Hoa Kỳ về công nghệ không gian, nhưng khi đưa người đầu tiên lên không gian, Liên Xô đã gieo rắc thành công mối ngờ vực trong tâm trí công luận và các nhà hoạch định chính sách của Mỹ, đồng thời gieo dần ý nghĩ là Liên Xô đã qua mặt Hoa Kỳ. Điều này rất có thể xảy ra tương tự với vaccine và Trung Quốc hiện nay. Trong cuộc đua công nghệ tân tiến này, nước Mỹ của ông Donald Trump cũng bị nghi ngờ muốn áp dụng học thuyết American First cho vaccine chống COVID. COVID-19. Nếu như CureVac của Đức tránh được sức cám dỗ 1 tỷ đô la của chủ nhân Nhà Trắng muốn chiếm hữu bản quyền chế tạo vaccine chống COVID-19, thì hãng Sanofi của Pháp đã bị đồng đô la Mỹ đánh gục. Ông Paul Hudson, tổng giám đốc người Anh của hãng dược Sanofi, doanh nghiệp đứng hàng thứ tư trong nhóm 40 doanh nghiệp hàng đầu của Pháp, Cascaron, có niêm yết trên sàn chứng khoán ngày 13 tháng 5 năm nay khi trả lời hãng tin Bloomberg tuyên bố người dân Mỹ sẽ được ưu tiên đặt hàng trước bởi vì họ đã mạo hiểm tài trợ cho những nghiên cứu này trước những nước khác ngay từ tháng 2. Phát biểu này của ông Hudson đã bị chính phủ Pháp phản đối gay gắt, cho rằng sức khỏe là tài sản chung, đồng thời nhắc lại nguyên tắc quyền được tiếp cận vaccine công bằng cho tất cả và phải nằm ngoài quy luật thị trường. Về điểm này, nhà kinh tế học Anne Muhut, trường Đại học Paris Dauphine, đầu tiên hết giải thích như sau.
Đúng là trong lĩnh vực này, phương thức cạnh tranh mang tính quyết định giữa các hãng dược chính là cuộc chạy đua về công nghệ và đưa vào thị trường các dòng sản phẩm mới, bất kể là thuốc men hay vaccine. Đương nhiên là chi phí cho nghiên cứu và phát triển là rất tốn kém. Bởi vì trong khâu này, một bên là tiếp thị và bên kia là phát triển năng lực của các hãng dược. Giữa hai lĩnh vực này thì không còn gì nhiều ngoài việc phải cố gắng thu được lợi nhuận thông qua việc di dời nhà xưởng bằng mọi giá.
Chuyên gia kinh tế này cũng nhìn nhận là Hoa Kỳ có trong tay một công cụ hỗ trợ đắc lực, đó là cơ quan BARDA, tức cơ quan dành cho nghiên cứu và phát triển y sinh tiến bộ, được thành lập năm 2006 để hỗ trợ các hãng dược, các phòng nghiên cứu tư nhân trong công cuộc chống dịch bệnh. Chính BARDA thông báo đầu tư 1 tỷ đô la trong chương trình hợp tác công và tư để tìm vaccine chống COVID-19, trong đó có hãng Sanofi. Thế nên, theo nhà kinh tế học Anne Muhut, cuộc tranh cãi Sanofi còn làm lộ rõ những yếu kém của Liên hiệp châu Âu, một chú lùn trong cuộc đua giữa hai ông khổng lồ, bất chấp nguồn quyên góp có được trị giá đến 7,4 tỷ euro.
La structure de financement américaine est beaucoup plus rapide et plus massive.
Cơ chế tài trợ của nước Mỹ nhanh hơn và dồi dào hơn rất nhiều. Đây chính là lợi thế của Hoa Kỳ trên phương diện tài trợ cho các chương trình nghiên cứu và phát triển có rủi ro. Còn tại châu Âu, chúng ta nhìn thấy có một sự chia rẽ giữa các nước. Do vậy, đấy cũng có thể là chiến lược của Sanofi là nhằm thúc đẩy các nước thành viên huy động nhiều hơn các nguồn lực để có thể đối phó với các hình thức tài trợ to lớn này, bởi vì khoảng cách là quá lớn. Có một câu hỏi đang được đặt ra là châu Âu đã làm được những gì để có được một nền tảng tài chính vững chắc, nhưng cần phải thoát ra khỏi tình trạng thiếu điều phối công nghiệp thực sự tại châu Âu. Đây là một khuyết điểm của khu vực, bởi vì châu Âu có những chính sách mang tính cạnh tranh gây cản trở và nghiêm cấm một số cách thức hoạt động, trong khi mà sự điều phối về nghiên cứu và phát triển ở cấp độ châu Âu lại còn quá hạn chế. Chính từ quan điểm này mà Sanofi có một chiến lược tìm cách đổ lỗi cho Liên hiệp châu Âu.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quốc tế gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua dự luật an ninh Hồng Kông. Tàu chiến Mỹ lại tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa, thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh về việc xét lại quy chế bảo vệ các mạng xã hội. Mỗi ngày một sự kiện, sinh viên gián điệp Trung Quốc, phải chăng đó là mục tiêu mới của chính quyền Tổng thống Trump? Theo dòng thời sự, cuộc đối đầu nguy hiểm tại vùng biên giới trên bộ giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 30 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ và các mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo sẽ là tạp chí Thế giới đó đây. Minh Anh tổng kết các sự kiện đáng chú ý trong tháng 5 như dỗ tin đồn Mỹ trở lại Vịnh Cam Ranh Việt Nam, bà Thái Anh Văn bước vào nhiệm kỳ 2 Tổng thống Đài Loan, Hồng Kông dậy sóng vì luật an ninh vào lúc cuộc đọ sức Mỹ-Trung đang đến cao trào. cuối cùng là tạp chí âm nhạc Thu Hằng và Gia Trình nói về sức sống vượt thời gian của album Let It Be. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung bản tin hôm nay là Đức Tâm, Nạp Khắp Hòn đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.